Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ hai của thư Galati với đề tài Cơ hội viết thư Galati. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong thế kỷ 20, bức thư Phao-lô gửi các hội thánh Galati đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu Kinh Thánh. Đầu thế kỷ thứ 19, một số người nghi ngờ tính cách lịch sử của một số sách trong Thánh Kinh. Họ cố giải thích rằng các sách trong Thánh Kinh Tân Ước thật ra chỉ là những tác phẩm ghi lại hai chủ trương, hai dòng tư tưởng của hai khối chống đối nhau trong giáo hội đầu tiên. Khối bảo thủ theo khuynh hướng Do Thái giáo và khối tiến bộ gồm những tín hữu nước ngoài. Theo họ, chủ trương của khối theo khuynh hướng bảo thủ Do Thái giáo là Phi-e-rơ và Gia-cơ em Chúa, còn người lãnh đạo khối tiến bộ của tín hữu nước ngoài là Phao-lô. Một người nổi bật nhất nhì trong số người phê bình Thánh Kinh là F.C. Bohr, người Đức. Tuy ông đã cố gắng phủ nhận và nêu lên các hoài nghi trong tác quyền của Luca, Giăng và nhiều tác giả Tân Ước, nhưng ông phải nhìn nhận rằng thư Galati đúng là do tay Phao-lô viết. Bauer và các cấp lãnh đạo trường phái ông đều công nhận thư Galati do Phao-lô, người sống đồng thời với các biến cố ghi lại trong thư. Họ thừa nhận thư Galati là một văn kiện đáng tin, phản ảnh trung thực các diễn biến trong hội thánh đầu tiên. Mặc dù họ nghi ngờ nhiều sách khác, nhưng họ vẫn phải nhìn nhận rằng thư Galati có một căn bản lịch sử vững chắc, làm nền tảng cho công cuộc khảo cứu cổ sử giáo hội và giải thích lịch sử Thánh Kinh. Thật ra, suốt thời kỳ hội thánh đầu tiên, hội thánh chỉ lo phát triển, truyền bá phúc âm trong những điều kiện ngặt nghèo, chứ không mấy ai lo viết sử hội thánh. Theo cách nói của một học giả, giáo hội thời các sứ đồ lo làm lịch sử hơn là viết lịch sử. Trong khung cảnh đó, bức thư Galati nổi bật như một viên kim cương hiếm có, kết với chuỗi trân châu của sách công vụ, làm những chứng tích vô giá của hội thánh trong giai đoạn lịch sử, dính liền với thời kỳ Chúa Cứu Thế hoạt động trên mặt đất. Thư Galati giúp người học sử giáo hội giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề quan trọng nhất mà bức thư này giải đáp là hội thánh thời kỳ các sứ đồ đã đóng góp điều gì quý báu và ý nghĩa nhất vào kho tàng tư tưởng nhân loại. Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người như thế nào? Tư tưởng vĩ đại của hội thánh thời các sứ đồ là sự giải phóng con người toàn diện và nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người mà phúc âm thỏa mãn là nhu cầu tự do. Quan niệm tự do thật và giải phóng con người toàn diện đã được đề cập trong bài trước qua câu Thánh Kinh Galati. Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Chính vì thế mà một nhà văn đã viết: bức thư Galati là một bản tuyên ngôn độc lập của tôn giáo, chấm dứt chế độ nô lệ tinh thần. Thư Galati là hiến chương vĩ đại của đức tin Cơ Đốc, giải phóng loài người khỏi tất cả các uy quyền, định chế, phong tục, tập quán và luật lệ tôn giáo vốn ngăn trở con người trực tiếp đến gần Thượng Đế. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu sơ lược mục đích và cơ hội viết thư Galati qua mấy đoạn văn Galati, chương 1, từ câu 6 đến câu 10, chương 4, từ câu 12 đến câu 20 và chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Phao-lô viết thư Galati trong cơ hội nào? Phao-lô đã truyền giảng phúc âm tại vùng Galati ít nhất 2 lần trước khi viết thư này. Theo chương 4 câu 3, anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Chữ lần thứ nhất theo tiếng Hy Lạp, hàm ý ông cũng còn đến lần thứ nhì nữa. Phao-lô đến Galati vào lúc yếu đau. Lần thứ nhất ông viết, mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ, ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Galati, chương 4, từ câu 14 đến câu 15. Sau khi trở lại thăm viếng họ lần nữa, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đi truyền giảng phúc âm các xứ khác. Thình lình một việc bất hạnh xảy ra, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, chương 1, câu 6, người Galati đã bị quyến rũ và chấp nhận một số lý thuyết sai lầm của người Do Thái, do đó đã phản bội phúc âm của Chúa cụ thể. Mặc dầu Phao-lô đã cảnh cáo trước anh em Galati hiểm họa ấy, chương 1, câu 9, nhưng việc xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi Phao-lô phải ngạc nhiên, chương 1, câu 6, lý do chỉ vì có một số giáo sư giả mạo gốc Do Thái cất công đến tận xứ Galati để tuyên truyền phá hoại, chương 1, câu 7, chương 5, câu 10, câu 12, chương 6, từ câu 12 đến câu 13. Thật ra họ nhân danh là giáo sư đạo Chúa để dạy tà thuyết. Họ chủ trương rằng, con người dù tin Chúa cứu thế cũng phải giữ luật pháp Môi-se, phải chịu thánh lễ cắt bì mới được cứu rỗi, chương 5, câu 2. Ở chương 6, câu 12 đến câu 13 ghi rằng, những người ép buộc anh em chịu cắt bì, chỉ có dụng ý này, họ chiều theo thị hiếu của loài người, không muốn chịu bức hại, vì nếu họ nhìn nhận con người chỉ được cứu rỗi vì tin Chúa cứu thế đã hy sinh trên cây thập tự, họ sẽ bị khủng bố, họ chịu cắt bì, nhưng chẳng vâng phục luật pháp. Họ muốn anh em chịu cắt bì để khoe rằng anh em là môn đệ của họ. Chẳng những các giáo sư Do Thái dạy lý thuyết sai lầm, xuyên tạc phúc âm, họ còn đóng kịch để che đậy mục đích thầm kín của họ. Chương 4, câu 17 và chương 6, câu 13. Phao-lô xác định rằng ông truyền giảng phúc âm để được đẹp lòng Chúa, chứ không phải để mua chuộc lòng người. Chương 1, câu 10. Các giáo sư Do Thái ấy còn gieo mầm móng nghi ngờ trong đầu óc anh em Galati. Họ cho rằng Phao-lô chưa đủ điều kiện làm sứ đồ, rằng ông còn thua xa các sứ đồ của Chúa. Vì thế Phao-lô phải xác nhận rằng ông được gọi làm sứ đồ không phải do loài người, nhưng do chính Chúa cứu thế và chính Thượng Đế. Một trong trường hợp đặc biệt, chương 1, câu 13. Hơn nữa, Phao-lô không học phúc âm với người nào cả, nhưng được Đức Chúa Trời trực tiếp khải thị cho ông học hiểu phúc âm, chương 1, câu 12 và câu 16. Đến khi Phao-lô gặp các sứ đồ, ông cũng không học thêm được điều gì hơn những điều Chúa đã dạy ông. Các sứ đồ cũng không ép tích là người Hy Lạp được ông dìu dắt tin Chúa phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Các sứ đồ kia cũng nhìn nhận phúc âm Phao-lô truyền giảng là chính xác. Ngay khi sứ đồ Phi-e-rơ có lỗi, Phao-lô cũng thẳng thắn khuyên răn, trách thiện như một người lãnh tụ ngang vai. Chương 2, từ câu 14 đến câu 16. Phao-lô nhấn mạnh rằng, giữa các sứ đồ khác và ông đã có sự đồng tâm nhất trí và đã thỏa thuận phân công trong lĩnh vực truyền bá phúc âm. Phi-e-rơ giảng dạy cho người Do Thái, còn Phao-lô giảng dạy cho người nước ngoài, tức là những người không chịu cắt bì. Các giáo sư giả mạo ấy không có lý do nào để ly gián Phao-lô và các sứ đồ khác của Chúa cứu thế. Tiến công một mặt chưa đủ, họ còn dựng đứng phao vu rằng Phao-lô vẫn kín đáo dạy người ta chịu cắt bì, tiền hậu bất nhất, làm sao tin được? Nói tắt một lời, cơ hội viết thư Galati là tình trạng suy đồi nhanh chóng của đức tin trong lòng người Galati mới tin Chúa, là nguy cơ trầm trọng do các giáo sư giả mạo Do Thái gây ra. Chẳng những có thể chia rẽ hội thánh chung, ly gián các sứ đồ mà còn lôi kéo anh em tín hữu Galati vào tình trạng nô lệ tinh thần. Vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, họ đã bị trồng lên cổ ách nô lệ luật pháp Do Thái, cũng gọi là luật lệ Môi-se. Do đó, họ bị tách rời khỏi Chúa cứu thế. Mục đích thư Galati cũng thật là rõ rệt. Phao-lô đã dày công sáng lập các hội thánh xứ Galati, nên ông coi tín hữu như con ruột. Không một người cha nào thấy đàn con lâm nạn mà ngoảnh mặt bỏ rơi. Phao-lô viết thư Galati nhằm mục đích rọi ánh sáng phúc âm để xua tan bóng tối, nhờ luồng gió mạnh của thánh linh để thổi tan luồng tử khí dày đặc của kẻ thù nguy hiểm. Phao-lô chỉ nhằm mục đích giúp tín hữu Galati thấy và biết được Chúa cứu thế Giê-xu, thấy rõ ràng, tận mắt, trong tâm hồn, hình ảnh Chúa cứu thế Giêsu trên thập tự giá được nổi bật lên để đem lại cho tín hữu chân lý về sự giải phóng con người toàn diện qua sự hy sinh của Chúa cứu thế. Con người chỉ được tự do thật khi đồng chết, đồng sống với Chúa cứu thế Giêsu. Kết luận. Cũng như Phao-lô, người theo Chúa và phục vụ Chúa ngày nay thường bị hiểu lầm, chống đối, nói xấu và vu cáo. Nhưng chúng ta không nản lòng, bỏ cuộc, cũng không bao giờ coi những người chống đối, làm hại là thù nghịch, nhưng là nạn nhân đáng thương của Satan. Cũng như Phao-lô, chúng ta quả quyết rằng, nếu tôi còn lo làm đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Chúa cứu thế Giêsu. Mục đích cuộc đời theo Chúa là làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng người. Kinh nghiệm của Phao-lô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi và khích lệ lớn lao vô cùng. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati, cơ hội viết thư Galati, bài 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 với đề tài Luận đề của thư Galati trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình ai tin tài quyền thế cũng qua đi. Bạn ơi, bạn đang sống vì điều gì? Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về cuộc đời được Chúa tái sinh, mình gặp Chúa Giêsu, sống yêu người như Chúa yêu thương. Sống là sống cho Giêsu, chết là chết vì Giêsu, sống là sống cho Giêsu, chết là chết vì Giêsu. Bạn hỡi, cuộc đời này qua đi, mọi công danh cũng sẽ chẳng còn lại gì.
Tình ai tin tài quyền thế cũng qua đi. Bạn ơi, bạn đang sống vì điều gì?
Cuộc đời được Chúa tái sinh, mình gặp Chúa Giêsu, sống yêu người như Chúa yêu thương. Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ân tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Được Chúa tái sinh, mình gặp Chúa Giêsu, sống yêu người.